Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 7 tháng 12 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Trung Quốc dọa sẽ đáp trả nếu Mỹ tẩy chay Olympic Bắc Kinh; Ngoại trưởng Hoa Kỳ thăm Indonesia và Malaysia vào tuần tới; Việt Nam cam kết chú ý đến chính sách tiền tệ sau báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ; Thủ tướng Hun Sen yêu cầu Tư lệnh Việt Nam xin lỗi vì tuyên bố về Covid; Vingroup lập VinFast Singapore. Phóng sự xe ôm truyền thống ở Sài Gòn vẫn bị hạn chế hoạt động trong khi thành phố đã dần trở lại hoạt động bình thường. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 6 tháng 12 rằng các chính trị gia Hoa Kỳ nên ngừng kêu gọi tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh để tránh làm tổn thương mối quan hệ song phương, và Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả nếu cần thiết, theo hãng tin Reuters. Chính quyền Biden dự kiến sẽ thông báo trong tuần này rằng các quan chức chính phủ Hoa Kỳ sẽ không tham dự Thế vận hội 2020 tại Bắc Kinh, đài CNN loan tin hôm 5 tháng 12. Ông Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết những người Mỹ kêu gọi tẩy chay là hết sức bạo ngôn và nên dừng lại để không ảnh hưởng đến đối thoại và hợp tác giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong các lĩnh vực quan trọng. Ông Triệu nói tại một cuộc họp báo, nếu Hoa Kỳ cố tình bám theo đường lối của mình, Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp đối phó kiên quyết. Vào tháng trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông đang xem xét một cuộc tẩy chay ngoại giao như vậy để phản đối hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc, bao gồm cả những gì mà Washington nói là diệt chủng đối với người Hồi giáo thiểu số. Chính quyền đã bị áp lực từ các nhà hoạt động và các thành viên của Quốc hội để tẩy chay Thế vận hội này. Nhà Trắng từ chối bình luận về bản tin của CNN hôm 5 tháng 12. Bốn nguồn thạo tin trước đó nói với Reuters rằng đang có sự đồng thuận ngày càng tăng trong Nhà Trắng nhằm ngăn các quan chức Mỹ tránh xa Thế vận hội Bắc Kinh. Đài CNN cho biết sự tẩy chay của Hoa Kỳ sẽ không ngăn cản các vận động viên của họ thi đấu ở Thế vận hội. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ đến thăm Indonesia và Malaysia vào tuần tới khi chính quyền của ông Biden tăng cường can dự ở Đông Nam Á, một khối mà họ cho là trung tâm trong nỗ lực chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters. Ông Igede Gusaswajaya, tổng giám đốc phụ trách các vấn đề châu Mỹ và châu Âu của Indonesia, nói với các phóng viên hôm 6 tháng 12 rằng ông Blinken sẽ đến thăm Jakarta vào ngày 13 đến 14 tháng 12, là quan chức cấp cao thứ ba và là quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm khu vực này trong 2 tháng qua. Hai nguồn thạo tin Đông Nam Á yêu cầu không nêu tên cho biết ông Blinken dự kiến sẽ đến thăm Malaysia vào ngày 14-15 tháng 12, trong chuyến đi đầu tiên của ông đến khu vực. Tại Indonesia, ông Blinken sẽ có bài phát biểu về y tế, đầu tư và cơ sở hạ tầng ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Ông Guga nói, ông Blinken sẽ tham gia trực tuyến diễn đàn dân chủ Bali vào ngày 9 tháng 12. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Blinken có đến thăm các quốc gia khác trong khu vực hay không. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Jakarta từ chối bình luận. Tại cuộc gặp với các ngoại trưởng Đông Nam Á bên lề hội nghị Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9, ông Blinken cho biết Washington sẽ sớm đưa ra một chiến lược mới cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng lớn hơn. Chiến lược đó sẽ được xây dựng dựa trên tầm nhìn chung của chúng ta về một khu vực tự do, cởi mở, liên kết, phục hồi và an toàn. Ông Daniel Breitenbrink, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Đông Á, cho biết vào tuần trước tại Thái Lan rằng Washington không yêu cầu các đồng minh lựa chọn giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Thay vào đó, thúc đẩy tầm nhìn chung về một trật tự dựa trên quy tắc, nơi các nước lớn không bắt nạt nước yếu. Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Gina Raimondo cũng đã đến thăm khu vực này vào giữa tháng 11 để thúc đẩy quan hệ giữa các nền kinh tế. Hôm 6 tháng 12, hàng chục xe tăng và binh sĩ đã bắn chất nổ và súng máy trong một cuộc tập trận trên đảo Hokkaido, phía bắc Nhật Bản, thành trì chính của một quốc gia có lẽ là cường quốc quân sự ít được biết đến nhất thế giới, theo hãng tin AP. Ở ngay phía bên kia biển của đối thủ Nga,
Nhật Bản đã khiêm tốn công khai cuộc tập trận của lực lượng phòng vệ của mình với giới truyền thông trong một màn trình diễn hỏa lực công khai, cùng với sự leo thang gần đây của các động thái quân sự Trung Quốc và Nga xung quanh lãnh thổ Nhật Bản. Đây là một cuộc tập trận mà các nhà báo nước ngoài hiếm khi có cơ hội chứng kiến, sẽ tiếp tục kéo dài trong 9 ngày và bao gồm khoảng 1.300 binh sĩ thuộc lực lượng phòng vệ mặt đất. Hôm 6 tháng 12, khi hàng trăm binh sĩ hò reo và vẫy cờ đơn vị, hàng loạt các xe tăng bắn vào các mục tiêu tượng trưng cho tên lửa hoặc xe bọc thép của đối phương. Nhật Bản, mặc dù có hiến pháp hòa bình chính thức được viết ra khi những ký ức về cuộc nổi dậy trong Thế chiến thứ hai vẫn còn nguyên vẹn và đau đớn, nhưng rất tự hào có một quân đội khiến hầu hết các quốc gia phải hổ thẹn. Nhật Bản đã tập trung vào khả năng phòng thủ của mình và cẩn thận tránh sử dụng từ quân sự cho quân đội của mình. Nhưng vì muốn bảo vệ các lợi ích lãnh thổ và quân sự của mình trước một Trung Quốc, Triều Tiên và Nga quyết đoán, các quan chức ở Tokyo đang tìm cách khuyên người dân hãy gạt bỏ nỗi bất an đang lan rộng sang một bên bằng cách thúc đẩy vai trò mạnh mẽ hơn cho quân đội và hỗ trợ tăng chi tiêu quốc phòng. Hiện nay, hàng chục tỷ đô la mỗi năm đã được phê duyệt để mua sắm khí giới với gần 1.000 máy bay chiến đấu và hàng chục tàu khu trục và tàu ngầm. Lực lượng của Nhật sánh ngang với Anh, Pháp và không có dấu hiệu chậm lại trong việc theo đuổi những trang bị và vũ khí tốt nhất bằng chính nguồn ngân sách quốc phòng của mình. Hôm 6 tháng 12, một tòa án ở Myanmar do quân đội cai trị đã tuyên án nhà lãnh đạo bị phế truất Aung San Suu Kyi 4 năm tù với tội danh kích động và vi phạm quy định giãn cách COVID-19. Một nguồn tin cho hãng tin Reuters biết sau thủ tục tố tụng đối với một vụ án mà các nhà phê bình mô tả là phi lý. Nguồn tin cho biết Tổng thống Win Myint cũng bị kết án 4 năm tù giam khi tòa án đưa ra phán quyết đầu tiên trong vụ chống lại bà Suu Kyi và các nhà lãnh đạo dân sự khác đã bị quân đội giam giữ trong cuộc đảo chính vào ngày 1 tháng 2. Ông Richard Horsey, một chuyên gia Myanmar thuộc tổ chức International Crisis Group, cho hãng tin Reuters biết các cáo buộc thật là lố bịch, được thiết kế như một sự trừng phạt đối với các nhà lãnh đạo nổi tiếng. Vì vậy, bản án có tội và án tù như vậy không có gì đáng ngạc nhiên. Quân đội chưa đưa ra thông tin chi tiết về nơi bà Suu Kyi bị giam giữ và không nêu rõ việc liệu tuyên án có đồng nghĩa với bất kỳ sự thay đổi tức thời nào trong hoàn cảnh của bà hay không. Phiên tòa xét xử ở thủ đô Naypyidaw diễn ra mà giới truyền thông không được phép tiếp cận, trong khi các cơ quan thông tin đại chúng của quân đội không đề cập đến quá trình tố tụng này. Các luật sư của bà Suu Kyi cũng bị cấm giao tiếp với truyền thông và công chúng. Bà Suu Kyi phải đối mặt với hàng tá cáo buộc, bao gồm nhiều cáo buộc tham nhũng, cộng với vi phạm hành vi bí mật nhà nước, luật viễn thông và các quy định về COVID-19. Các bản án tổng hợp có thể lên đến tối đa hơn 100 năm tù giam. Bà Michelle Bachelet, cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc, hôm 6 tháng 12 đã lên án bản án 4 năm tù giam đối với bà Suu Kyi sau một phiên tòa giả mạo và kêu gọi thả bà ngay lập tức. Bà Bachelet nói trong một tuyên bố do văn phòng ở Geneva của bà cho rằng bản án đối với bà Suu Kyi đóng lại một cánh cửa khác cho cuộc đối thoại chính trị ở Myanmar và chỉ làm sâu sắc thêm việc bác bỏ cáo buộc đảo chính. Bà Liz Truss, Ngoại trưởng Anh, lên án việc kết án bà Suu Kyi là một nỗ lực kinh hoàng khác của chế độ quân sự Myanmar nhằm kiềm chế phe đối lập và đàn áp tự do và dân chủ. Trung Quốc, quốc gia từ lâu đã có quan hệ tốt với quân đội cũng như chính phủ của bà Suu Kyi, kêu gọi tất cả các bên thu hẹp sự khác biệt của họ trong khuôn khổ hiến pháp và luật pháp, đồng thời tiếp tục thúc đẩy quá trình chuyển đổi dân chủ hiếm hoi này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói. Nhóm nghị viên nhân quyền ASEAN ra tuyên bố nói, bản án này là bằng chứng thêm rằng, vì lợi ích của uy tín và tương lai của mình, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN phải lập luận quan điểm chống lại việc tiếp quản bất hợp pháp này. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi ASEAN cấm tất cả các đại diện quân đội Myanmar tham gia các cuộc họp của mình, ngăn cản các tướng quân nhập cảnh trong khu vực và phải cộng tác với chính phủ thống nhất quốc gia đã được bầu cử hợp lệ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Vài ngày sau khi Bộ Tài chính Mỹ đưa ra báo cáo bán niên nói Việt Nam vượt ngưỡng tiền tệ, một phó thống đốc ngân hàng nhà nước nói Hà Nội sẽ quan tâm nhiều hơn đến chính sách tiền tệ của mình, theo Reuters. Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ đưa ra hôm 3 tháng 12 cho biết Việt Nam cùng với Đài Loan đã vượt ngưỡng cho phép về thặng dư thương mại, tài khoản vãng lai và ngưỡng can thiệp ngoại hối, nhưng hài lòng với những tiến bộ mà Việt Nam đạt được cho đến nay trong việc giải quyết các vấn đề về tỷ giá hối đoái. Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế hôm 5 tháng 12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà được Reuters trích lời cho biết ngân hàng đã xem xét các vấn đề một cách nghiêm túc và chính sách tiền tệ đối với các vấn đề này đã được thực hiện một cách hiệu quả. Chúng ta phải quan tâm nhiều hơn đến việc thực thi chính sách tiền tệ của mình vì nó không chỉ tác động đến nền kinh tế trong nước mà còn cả các đối tác thương mại lớn của chúng ta. Ông Hà được Reuters trích lời nói tại sự kiện mà truyền thông trong nước cho biết là Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021. Ông nói thêm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ một cách thận trọng và linh hoạt. Truyền thông trong nước tuy nhiên không đề cập đến tuyên bố của ông Hà theo sau báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ. Theo Vietnamnet, ông Hà nói rằng Ngân hàng Nhà nước sẽ theo dõi sát nguy cơ lạm phát hiện hữu để kiểm soát tiền tệ. Hành vi chính sách tiền tệ của Việt Nam được đặt dưới sự theo dõi chặt chẽ của Bộ Tài chính Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, trong lúc thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam ngày càng tăng cao. Việt Nam cùng với Thụy Sĩ bị Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Tổng thống Trump cho vào danh sách các nước thao túng tiền tệ vào tháng 12 năm ngoái. Chính quyền Tổng thống Joe Biden sau đó, vào đầu năm nay, đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách này. Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hồi tháng 7 vừa qua đạt được một thỏa thuận để giải quyết những lo ngại của Washington về các hành vi tiền tệ của Hà Nội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong tuyên bố chung với Bộ Tài chính Mỹ đưa ra lúc đó, cam kết nỗ lực không ngừng để tiếp tục hiện đại hóa và minh bạch hơn trong chính sách tiền tệ và khuôn khổ tỷ giá hối đoái của mình. Thủ tướng Campuchia Hun Sen vừa phản bác tuyên bố của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam về sự lây lan của đại dịch COVID-19 giữa hai nước và yêu cầu vị tướng này phải đưa ra lời xin lỗi theo truyền thông Campuchia. Ông Hun Sen đưa ra lời phản bác được xem là mạnh mẽ tại một buổi lễ khánh thành đưa quốc lộ 11 vào sử dụng ở nước này. Theo bản tin của hãng thông tấn Campuchia AKP, được Khmer Times đăng tải hôm 6 tháng 12, người đứng đầu chính phủ Campuchia, nước có đường biên giới dài khoảng hơn 1.200 km với Việt Nam, nói rằng COVID-19 lan từ Campuchia sang Việt Nam như sông Mekong là không đúng sự thật, mà là ngược lại. Trong đoạn video trích dẫn bài phát biểu của ông Hun Sen được Khmer Times đăng tải, Thủ tướng Campuchia nhắc đến tên Ngô Xuân Chiên. Khi phản bác phát biểu của vị tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam, người cho rằng đại dịch lây lan từ Campuchia sang Việt Nam. Khi phát biểu, ông Hun Sen có vẻ không chắc chắn về tên của vị tư lệnh của Việt Nam và có quay xuống hỏi các quan chức ngồi phía sau. Những người này cũng gật đầu đồng ý và nhắc lại cái tên này. Ông Hun Sen không đưa ra chi tiết cụ thể vị tư lệnh của Việt Nam đã đưa ra tuyên bố này khi nào và trong bối cảnh nào. Các cuộc gọi của VOA tới người phát ngôn của Thủ tướng Hun Sen để xin bình luận chi tiết thêm nhưng không được hồi đáp. Thủ tướng Campuchia cho biết ông đã yêu cầu vị quan chức này phải bị cách chức, nhưng cũng nói một cách mỉa mai rằng vị tư lệnh của Việt Nam đã được cách chức từ 2 sao sang 3 sao, theo Khmer Times. Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam hiện nay là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, hiện là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Chiến được bổ nhiệm chức vụ này vào tháng 7 năm ngoái và sau đó 3 tháng được thăng hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, theo truyền thông trong nước. Ông Chiến lúc còn là trung tướng vào năm ngoái chủ trì một hội nghị tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới, kiểm soát cửa khẩu và triển khai phòng chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới Việt Nam-Campuchia của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, theo Sài Gòn Giải Phóng. Ông Chiến lúc đó đã yêu cầu lực lượng biên phòng các tỉnh biên giới giáp Campuchia tăng cường kiểm soát các cửa khẩu giữa lúc Việt Nam trải qua đợt bùng phát COVID bắt nguồn từ các ca nhiễm do người nhập cảnh trái phép qua đường biên giới với các tỉnh miền Trung. Toàn tuyến biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia dài trên 1.240 km qua 10 tỉnh từ Kon Tum đến Kiên Giang với 10 cửa khẩu quốc tế, hàng chục cửa khẩu phụ và nhiều lối mở. Gần đây nhất hồi tháng 5, theo Bộ Y tế, lực lượng chức năng Việt Nam đã tạm giữ 21 người nhập cảnh trái phép qua các tỉnh Đồng Tháp và An Giang trên tuyến biên giới với Campuchia. Thủ tướng Hun Sen theo AKP yêu cầu vị tư lệnh của Việt Nam gửi lời xin lỗi tới Campuchia khi cho rằng đây là một sự xúc phạm mà tôi không thể chấp nhận được. Ông Hun Sen cho biết điều này đã thúc đẩy ông tiến hành chiến dịch tiêm chủng cho người dân Campuchia với hơn 88% dân số đã được tiêm đầy đủ ngừa COVID-19. Bộ Ngoại giao Việt Nam không ngay lập tức trả lời yêu cầu bình luận của VOA về phản bác cũng như yêu cầu xin lỗi của Thủ tướng Campuchia đối với vị tư lệnh của Việt Nam. Tuy nhiên, ông Hun Sen, người được Hà Nội giúp lên nắm quyền sau khi đánh bại Khmer Đỏ vào năm 1979, nói rằng phản bác của ông với tuyên bố của vị tư lệnh Việt Nam không phải nhằm chia rẽ Campuchia và Việt Nam hay để phá vỡ mối quan hệ giữa hai nước. Theo Khmer Times, Thủ tướng Hun Sen khẳng định phản ứng của ông không phải là để chỉ trích toàn thể nhân dân, nhà nước hay Đảng Cộng sản Việt Nam, mà chỉ nhắm vào vị tư lệnh nói trên. Ông nói nếu cá nhân đó sửa những gì mà ông cho là sai trong quá khứ thì sẽ làm ông vui trở lại.
Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng vừa tái cấu trúc nội bộ với việc lập ra công ty con mới mang tên là VinFast Singapore, nằm trung gian giữa tập đoàn mẹ và hãng xe hơi VinFast. Báo chí Việt Nam đưa tin hôm 5 tháng 12, dẫn lại thông tin từ lãnh đạo của Vingroup. Quan sát động thái mới nhất của Vingroup, một số chuyên gia kinh tế và luật nhận định rằng việc đó giúp tập đoàn phần nào tránh được mức thuế cao và rủi ro tiềm tàng về pháp lý hoặc chính trị ở Việt Nam. Họ cũng cho rằng những ưu đãi mà chính quyền Việt Nam dành cho VinFast trở nên kém ý nghĩa khi hãng sẽ nộp thuế cho Singapore. Các báo Việt Nam cho biết là Hội đồng Quản trị của tập đoàn Vingroup đã phê duyệt việc chuyển nhượng toàn bộ phần góp vốn trong hãng xe VinFast cho một công ty có tên đầy đủ là VinFast Trading and Investment Private Limited, gọi tắt là VinFast Singapore. Đây là một công ty con mới của Vingroup có trụ sở chính tại Singapore. Với bước đi này, Vingroup và các cổ đông hiện hữu của VinFast sẽ trực tiếp sở hữu 100% cổ phần của VinFast Singapore. Từ đó, các cổ đông sẽ vẫn gián tiếp sở hữu 99,9% vốn VinFast. Trong đó, riêng Vingroup vẫn duy trì tỷ lệ lợi ích hơn 51% trong VinFast như hiện nay. Việc này là bước đầu để chuẩn bị cho kế hoạch của tập đoàn về phát hành cổ phiếu VinFast lần đầu ra công chúng IPO ở Mỹ trong năm 2022, các báo Việt Nam tường thuật. Trang Cà Phê F hôm 5 tháng 12 hỏi bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Vingroup, vì sao tập đoàn phải đi đường vòng mà không trực tiếp IPO VinFast Việt Nam, và được bà trả lời rằng việc niêm yết các công ty Việt Nam tại nước ngoài, nhất là tại Mỹ, chưa thực hiện được do thiếu sự liên thông về pháp lý và các cơ chế phối hợp liên quan. Nữ phó chủ tịch của Vingroup nhấn mạnh thêm rằng để có thể niêm yết tại Mỹ, VinFast bắt buộc phải thực hiện việc niêm yết qua VinFast Singapore vì Singapore là nước có sự liên thông với Mỹ trong lĩnh vực này. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, nói với VOA rằng đây là chiến thuật để nâng uy tín của hãng xe Việt Nam hiện vẫn còn chưa có tiếng tăm gì trên thế giới. Ông Hiếu phân tích rằng các công ty ở Việt Nam không thể có xếp hạng tín nhiệm của riêng họ cao hơn mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia. Trong khi đó, các hãng quốc tế xác định mức xếp hạng của Việt Nam chỉ là junk bond, tức là trái phiếu và chứng khoán của Việt Nam thuộc hạng không đáng để đầu tư. Ngược lại, Singapore là một trong những nước có vị trí hàng đầu ở châu Á về điểm tín nhiệm quốc gia. Vì vậy, khi VinFast Singapore làm IPO ở Mỹ, uy tín của công ty này sẽ có thể tốt hơn so với công ty ở Việt Nam, ông Hiếu nói. Trên mạng xã hội, một số người am hiểu về kinh doanh và luật quốc tế nhìn vào một khía cạnh khác, cho rằng các ưu đãi mà nhà nước Việt Nam dành cho VinFast có nhà máy ở Hải Phòng nay thành ưu đãi cho công ty ở Singapore. Ông Nguyễn Sơn Hải, một doanh nhân Việt Nam đồng thời là chuyên gia về luật quốc tế, chia sẻ quan điểm này, viết trên trang cá nhân và đồng ý để VOA đăng tải lại. Ông Hải chỉ ra rằng các khoản miễn giảm về thuế và tiền thuế đất hay hỗ trợ về hạ tầng điện nước v.v. của Việt Nam dành cho VinFast sẽ chuyển hóa thành lợi nhuận để hãng nộp thuế tại Singapore. Việt Nam chỉ nhận được từ VinFast tiền nhân công rẻ mạt như với Samsung, LG thôi, ông Hải bình luận. Một doanh nhân Việt Nam khác, ông Nguyễn Tấn Thành, có hơn 29.000 người theo dõi qua Facebook, viết trên trang cá nhân. Các ưu đãi này sau khi qua Singapore sẽ được quy thành tiền để bán qua cổ phiếu, sự hỗ trợ của cả đất nước thành tiền bỏ túi. Ông Thành cũng đặt câu hỏi vì sao Quốc hội, Chính phủ và Đảng Cộng sản của Việt Nam chưa lên tiếng về việc chuyển ưu đãi ra nước ngoài. Họ không thấy hay họ đã được đấm mõm, ông Thành thắc mắc. Tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu, chuyên gia người Mỹ gốc Việt, phân tích thêm về vấn đề này với VOA.
Nếu bây giờ VinFast mà mình làm ở Singapore rồi lại sở hữu những cái tài sản của VinFast ở Hải Phòng, ở Việt Nam, thì dĩ nhiên đây là một cái công ty nước ngoài. Nếu mà trong trường hợp đó thì VinFast trở về Việt Nam, sản xuất kinh doanh của Việt Nam được xem như là một cái công ty FDI, chứ không phải là một cái công ty của Việt Nam nữa.
Về sự được và mất giữa Việt Nam và Singapore khi Vingroup tái cấu trúc VinFast, doanh nhân kiêm chuyên gia luật Nguyễn Sơn Hải đưa ra dự báo rằng tập đoàn mẹ sẽ tìm cách để báo phần lớn lợi nhuận cho VinFast Singapore và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore, phần chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam sẽ chỉ ở mức tượng trưng. Theo ông Hải, lý do là mức thuế thu nhập doanh nghiệp ở Singapore thấp hơn, kết hợp với các yếu tố là Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC yêu cầu rằng công ty IPO ở Mỹ phải có lợi nhuận và cổ đông chiến lược nước ngoài chỉ tham gia vào VinFast Singapore với đòi hỏi là phải có lợi nhuận và chia cổ tức ở Singapore để không phải chịu thuế thu nhập cá nhân thêm như ở Việt Nam. Vẫn ông Hải bình luận thêm về những hệ lụy từ thủ pháp kinh doanh của VinFast. Ông nói nhân dân và chính quyền Hải Phòng đang kỳ vọng là VinFast đóng góp thuế thu nhập doanh nghiệp cho ngân sách thành phố sẽ chừng hưng. Bà con bà xã của huyện Cát Hải đã vui vẻ nhường nhà đất tổ tiên ra đi cho VinFast lấy hàng ngàn hecta đất để làm nhà máy, và các quan chức đã ngày đêm ủng hộ VinFast để hạng đóng góp cho thành phố phát triển sẽ rất hụt hẫng với cú quay xe của VinFast. Đồng quan điểm với ông Hải, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng chính phủ Việt Nam cần phải xem xét lại những ưu đãi về nhà xưởng, đất đai, thuế v.v. Với việc VinFast Singapore nay sở hữu VinFast Việt Nam, các chế độ về thuế, phí, thuế đất v.v. phải áp dụng tương tự như với các hãng xe nước ngoài như Toyota hay Honda đang lắp xe ở Việt Nam, họ đưa ra ý kiến. Bên cạnh đó, chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu và những người am hiểu về kinh doanh và pháp lý còn lưu ý về một điều nữa có thể nằm trong toán tính của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, đó là khi đặt công ty ở Singapore, hãng sẽ chịu rủi ro chính trị và pháp lý ít hơn so với Việt Nam. Ông Hiếu nói với VOA.
Chẳng hạn như VinFast có một chuyện gì đó và chính phủ muốn tịch thu tài sản của VinFast, thì trong trường hợp này VinFast có thể tránh được biện pháp của chính phủ hoặc là tránh được những cái phán quyết của tòa án Việt Nam, có thể nói là một cái sự bảo vệ cái tài sản của VinFast.
Hãng xe do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập năm 2017, lâu nay thực hiện nhiều chiến dịch quảng bá trong nước, xoáy vào lòng tự hào dân tộc để thu hút sự ủng hộ của khách hàng Việt. Theo quan sát của VOA, sau khi Vingroup tiến hành tái cấu trúc với việc lập ra VinFast Singapore, nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ phải xem xét lại dự định mua xe của hãng cũng như là sự ủng hộ của họ dành cho hãng.
Xe ôm công nghệ ở Sài Gòn được hoạt động trở lại sau thời gian giãn cách. Nhưng với xe ôm truyền thống thì vẫn tiếp tục dừng, vì theo quy định thì khi nào toàn địa bàn thành phố này là vùng xanh, tức ở cấp độ 1 về dịch COVID, thì xe ôm truyền thống mới được phép hành nghề, ông Bùi Sĩ Hùng kể.
Chúng mình nghĩ là cho xe ôm công nghệ nó chạy là tại vì nó có đi test, thấy không? Nó có đi test, chú nghe ở Tân Đài với nghe mấy người này người kia người ta nói đó là 3 ngày nó test ngày, mà test ngày vậy đó là 200 ngàn. 200 ngàn một lần thôi mà test 3 ngày chứ phải đi test nữa, 3 ngày phải đi test nữa, 3 ngày đi test nữa. Còn chú chạy như tài thống vậy đó là cũng như là đi test vậy, lấy gì chú ăn, trong khi chú chạy ngày có khi 60-70 ngàn, 70-80 ngàn, ngày nào túng mánh dữ lắm mới được 100-200.
Tuy chưa cho phép hoạt động, nhưng các bác tài xe ôm truyền thống vẫn bươn chải ra đường kiếm cơm, ông Đoàn Hữu Toàn chia sẻ.
Chú tự đi test luôn, đó. Để thí dụ chính quyền có hỏi thì chú cũng trình bày vậy thôi, chứ còn vì cuộc sống thì chú phải ra đường chú sống vậy thôi. Dùng xanh thì chắc hơi lâu, thì chú cũng không biết nghĩ sao, nhưng mà trước mắt thì dùng nào dùng chú cũng phải ra đường kiếm sống vậy thôi, chứ còn dùng xanh không biết chừng nào có được dùng xanh.
Theo trải lòng của bác tài xe ôm truyền thống Bùi Sĩ Hùng, cũng muốn chuyển sang xe ôm công nghệ lắm, ngặt nổi không biết chữ.
Nếu mà người ta cho mình chạy xe ôm công nghệ thì chú cũng chạy, nhưng mà tại hiện giờ tại vì chú bữa hỏng thì chú nghe ta đăng ký xe ôm công nghệ là mình phải đăng ký, cái nhất cái hai nữa mình phải đóng tiền nữa, cái ba nữa phải mua cái điện thoại mà quẹt quẹt gì đó, chú không biết xài đó, chú xài cái cùi bắp này hồi đó giờ quen rồi, hình như chú mới quẹt cũng như em gọi cho chú thì chú trả lời hay chú gọi em được, chứ mà giờ em nhắn tin chú cũng không biết đọc nữa, hay là em gọi chú rồi kêu hồi chú gọi lại chú cũng không biết nữa.
Ít tiền mới phơi mình đi xe ôm để tiết kiệm, còn người chạy xe ôm cũng là người nghèo, người đang gặp khó khăn. Bác tài Đoàn Hữu Toàn nói rằng các hãng xe công nghệ cạnh tranh với nhau, rồi cạnh tranh với cả xe ôm truyền thống, nên giá cước cũng giảm, người làm xe ôm chỉ lây lất qua ngày.
Nói đi nói lại, nhà nước cũng phải thông cảm cho mấy ông già như chú, ví dụ con cháu không có lo thì ai lo, chú phải tự bươn chải chứ. Nhà nước không cho chạy thì cũng khổ cho dân. Bởi vì cuộc sống của chú hồi nào giờ nó là cái nghề này. Đó, thành ra giờ nếu ổng cho chạy chú cũng coi như là quen ở đây rồi. Thành ra chú cứ tới đây thì có mối, mối của chú nó người ta kêu.
Cuộc sống ở Sài Gòn đắt đỏ, nếu không về sản thì không có tiền để phụ vợ nuôi con cái, ông Bùi Sĩ Hùng nói.
Chú cũng không tính không chạy, nhưng mà không chạy thì nhà nhịn đói, nhà kẹt quá, tại vì chú ở nhà mướn, hai nữa chú có một vợ, hai đứa con, hiểu không? Rồi chú cũng khổ, sợ, rồi chú chạy, ngày nào có đồng nào, hai đồng mấy, còn không có thì thôi, chứ giờ biết sao giờ. Chứ đúng theo đúng ra thì ta cũng chưa có cho chạy đâu, nhưng mà mình chạy đây là cũng như chạy có ai chở mấy cái người quen của mình đó, thì ai đi mình chở, còn không có đi thôi, lâu lâu mới có người lạ thôi.
Bác tài Bùi Sĩ Hùng nói rằng giới xe ôm truyền thống hầu hết là lớn tuổi, làm được ngày nào biết sống qua ngày đó, tuổi thanh niên còn cố mong có ngày đổi nghề, chứ những người chạy xe ôm đã bạc mặt bạc tóc rồi thì chỉ có thể tiếp tục lăn ra đường.
Còn chị Lisa Gibbs, một cư dân Giáng sinh đã thật sự bắt đầu ở Vienna, khu phố cổ Vienna ngoại ô thủ đô Washington DC. Bất chấp cái lạnh nhiều khi xuống tới gần 0 độ C vào buổi tối, hàng trăm cư dân địa phương vẫn tìm về Lena khu nhà thờ Duham. Trung tâm để tham gia các hoạt động chào đón cô Giáng Lena sinh ở đây. Duham, một tình tâm điểm của những chương trình như thế này là sự xuất hiện của ông già Noel. Và trong những đêm khởi đầu mùa lễ Giáng sinh thì không chỉ có con trẻ, mà ngay cả người lớn cũng muốn được chào đón và trò chuyện với ông già Noel. Anh Paul Anderson, một cư dân tại thành phố Vienna, bang Virginia nói, tôi thực sự đã được tận hưởng không khí Giáng sinh với rất nhiều hoạt động ở đây, nhưng trên hết là được gặp lại tất cả mọi người. Còn chị Lisa Gibbs, một cư dân khác cũng tại thành phố Vienna, bang Virginia thì cho biết thêm.
Sau một năm đại dịch COVID-19 thì thật là tuyệt vời khi lại có một mùa Giáng sinh đúng nghĩa. Tất nhiên trong đại dịch thì chúng ta vẫn đón Giáng sinh, nhưng thực sự thì đâu có được gặp gỡ mọi người vui vẻ và nhộn nhịp như thế này.
Một cây thông Noel lớn được thắp sáng ngay tại khu vực quảng trường phía trước nhà thờ, thu hút nhiều người tới tham quan. Và tất nhiên trong những dịp như thế này thì luôn có các thợ ảnh chuyên nghiệp và cả bắp rang bơ nóng phục vụ những người tới tham dự hoàn toàn miễn phí. Mặc dù nhiệt độ ngoài trời rất lạnh, nhưng cái không khí lễ hội và sự nhộn nhịp thân tình của cư dân địa phương đã khiến cho bất cứ ai đến chung vui cũng cảm nhận được sự ấm áp của những ngày lễ mà người Mỹ coi là những ngày trao gửi tình yêu đến với mọi người. Cô Lena Dunham, một tình nguyện viên Hội Thánh Vienna, chia sẻ.
Bạn có thấy những ánh đèn màu lấp lánh không? Tôi ở đây là để trao gửi hạnh phúc tới mọi người trong dịp lễ đặc biệt này của năm.
Năm nay, khi đại dịch COVID-19 đang từng bước được khống chế tại Mỹ, mùa Giáng sinh đã bắt đầu sớm và phần lớn các gia đình đều sẵn lòng tìm tới với các hoạt động cộng đồng để chào đón Noel vui vẻ, ấm áp, thay cho những hạn chế của năm ngoái khi COVID hoành hành dữ dội. Phố cổ Vienna cũng như rất nhiều khu phố cổ và các khu tập trung dân cư khác ở khu vực thủ đô nước Mỹ thường xuyên có những hoạt động chào đón Giáng sinh cả trong những ngày thường chứ không riêng gì cuối tuần. Và tham dự các sự kiện này thôi cũng đã đầy ắp lịch trình của các gia đình cho đến khi Giáng sinh chính thức diễn ra.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.